就係凡我。Ngày thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Paris này. Cảm ơn Chúa. Chủ đề mà câu kinh thánh, đoạn kinh thánh chúng ta đọc trong suốt Ê-díp Tô Ký chương thứ 3, như lời mục sư giáo hội hạt trưởng giới thiệu, một đoạn kinh thánh hết sức đặc biệt. Và một đoạn kinh thánh có hết sức rất nhiều sự dạy dỗ. Và cậy ơn Chúa, chúng ta sẽ suy gẫm một số sự dạy dỗ trong đoạn kinh thánh này chứ chưa hết. Và nếu muốn hết, chúng ta phải cần thời gian nhiều hơn và có những lần chúng ta suy gẫm khác để mô tả về những ý nghĩa dạy dỗ khác của lời Chúa nhiều hơn. Và chủ đề hôm nay là tôi chọn với đề mục là tẻ bước. Và câu gốc tôi chọn là hãy cởi giày ngươi ra vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Kính thưa quý con cái tồi tệ của Đức Chúa Trời. Kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Hội Thánh Paris. 27 năm là một thời gian không ra chi cả trước mặt đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Nhưng 27 năm là một thời gian khá dài so với đời người của chúng ta trên đất này. Cảm tạ Chúa, giờ Chúa cho chúng ta kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Hội Thánh. Ngay trong thời giờ này, tôi cầu xin Chúa đụng chạm mạnh mẽ vào trong lòng mỗi người chúng ta, để chúng ta tự xét lấy mình rằng trong 27 năm qua, chúng ta đã bước đi và hiện giờ chúng ta đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Hội Thánh Ngài như thế nào về mặt tâm linh. Nếu 27 năm qua, chúng ta là những người mạnh mẽ yêu mến Chúa, hết lòng hầu việc Chúa, thì cảm ơn Chúa, xin chúng ta cứ tiếp tục tiến bước. Và nếu trong 27 năm qua, đã biết bao nhiêu lần Chúa gọi, như có câu trong Kinh Thánh mà Chúa kêu gọi Môi-se dậy bây giờ hãy lại đây. Biết bao lần Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến và nghe lời của Đức Chúa Trời để Ngài sai khiến, Ngài sử dụng chúng ta trào vào trong công việc của Ngài. Chúng ta lần lựa dạ chưa. Cầu xin Chúa Ngài, nếu trong thời gian 27 năm qua chúng ta là những người như vậy, thì xin Chúa cho chúng ta một hành động dứt khoát, tẻ bước tâm linh để nghe tiếng Chúa kêu gọi mình hầu dần hiển những tháng ngày còn lại mà Chúa cho chúng ta sống trên đất này để hầu việc Ngài. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta suy gẫm những câu kinh thánh trong đọc kinh thánh mà chúng ta đã nghe đọc qua, cho chúng ta biết phải làm sao để có một đời sống tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời, để Ngài sử dụng vào công việc của nhà Ngài qua đời sống của mỗi chúng ta. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đấng chúng ta thờ phượng là đấng thánh, và hội chúng ta sinh hoạt là Hội Thánh, mà chúng ta là gọi được gọi là thánh đồ. Nhưng đôi lúc có thể vì quá quen thuộc khi hầu việc Chúa, khi làm công việc của nhà Ngài, chúng ta không còn cảm thấy cái mối liên hệ thánh khiết hay ý thức được cái chỗ đứng của mình trong nơi thánh mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đứng để hầu việc Chúa. Do đó công việc của Chúa nhiều khi gặp trở ngại, danh Chúa không được tôn cao và danh Chúa không được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Như lời mục sư giáo hội trưởng vừa nói qua cho chúng ta biết, thì chúng ta phải biết rằng xã hội mà chúng ta đang sống là một xã hội nền đạo đức đang suy đồi. Tâm linh của nhiều người đang nguội lạnh dần dần, và sự tự do của mỗi người, người ta làm mạnh ai nấy làm theo ý mình và coi cho đó là đúng, đúng theo họ chứ thật sự là không đúng theo lời Chúa. Nhưng là con cái thật của Đức Chúa Trời, Ngài muốn mỗi người chúng ta phải dừng lại, nhận định chỗ đứng thật sự của mình, như tôi đã nói, trước mặt Đức Chúa Trời và trước Hội Thánh của Ngài. Trong Kinh Thánh nhiều lần Chúa nhắc nhở về sự nên thánh cho dân sự Ngài. Và trong Thi Thiên 24 tôi đọc, vì hôm nay chúng ta có thời gian ngắn không thể lật Kinh Thánh, cho nên tôi chỉ nói quý vị nào có đại thể viết thì chúng ta về nhà lật đọc, chứ không có thể lật Kinh Thánh kịp vì thời gian tôi chỉ được 30 phút hoặc hơn là 35. Trong Thi Thiên 24 câu 3, lời Chúa phán hỏi với mỗi con dân của Chúa như thế này: ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va, ai sẽ đứng được nổi trong nơi thánh của Ngài. Và tiếp theo những câu của Thi Thiên 23 đó cho chúng ta biết những điều kiện để đứng nổi, có mặt trong nơi thánh khiết của Chúa. Có một lần Kinh Thánh ghi lại, trước khi vượt qua sông Giô-đanh, tướng trẻ Giô-sê gặp tướng của đạo binh Đức Chúa Trời. Và tướng của đạo binh Đức Chúa Trời phán cùng Giô-sê trong chương 5 câu 15 rằng, hãy lột dài khỏi cho ngươi, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Và trong suốt Ai Cập ký chương 3 mà chúng ta đọc qua câu 5 ghi là Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng, hãy cởi dài ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Bây giờ tất cả các phần Kinh Thánh chúng ta đọc qua đó, chúng ta thấy Kinh Thánh đó là đất thánh. Thế giới Môi-se, giới Giô-sê thì ở bên bờ sông Giô-đanh là Đức Chúa Trời gọi là đất thánh. Và giới Môi-se trên đỉnh núi này Chúa gọi là cũng là đất thánh. Vậy đất thánh là đâu? Nơi nào là thánh? Theo tôi nghĩ, đất thánh hay nơi thánh không tùy thuộc vào địa điểm, nhưng tùy thuộc vào sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Nơi nào có sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời là nơi đó là đất thánh. Cho nên chúng ta thấy đứng trong nơi thánh có nghĩa là sinh hoạt trong sự hiện diện thánh và có mối quan hệ thánh khiết với Đức Chúa Trời. Ở đây tôi không biết có thân hữu không, chúng ta là những người được Đức Chúa Trời tạo dựng, tin Chúa hay không tin Chúa cũng đều là con Đức Chúa Trời. Giờ đây cầu xin Chúa Thánh Linh thăm viếng quý vị. Quý vị có thông công trong sự thánh khiết mà Đức Chúa Trời đã phó còn mộc của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian này chịu chết vì tội lỗi của chúng ta không? Xin quý vị xét lại đời mình. Giờ đây thưa hội thánh, chúng ta từ từ chúng ta suy gẫm qua đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy để có thể đối diện và đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh ghi lại rằng Môi-se qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời. Trong sách Xuất Ai Cập ký chương thứ 3 ghi vậy. Núi đây là núi Hô-rép, mà Hô-rép là một dải núi và Sinai là một ngọn trong dải núi đó. Mà sau này Đức Chúa Trời ban 10 điều răn cho dân sự của Ngài trên đỉnh núi đó. Môi-se dẫn bầy chiên đi qua phía bên kia. Đi qua phía bên kia có nghĩa là không phải là nơi mà Môi-se đang đứng, có nghĩa là nó là một hành động tìm kiếm Đức Chúa Trời của Môi-se. Điều này dạy cho chúng ta điều dạy dỗ gì? Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được chỗ đứng của mình hiện tại có xứng đáng, có đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Còn nếu thấy không thì chúng ta hãy làm một cuộc di hành đi qua phía bên kia, có nghĩa là không phải là chỗ mình đang đứng. Chỗ đang đứng của mình có thể là không đẹp lòng Đức Chúa Trời, chỗ đang đứng có thể mình của mình là có thể là sự kiêu ngạo không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy từ bỏ nó mà tìm kiếm Đức Chúa Trời để được Ngài thăm viếng và chúc phước. Dù làm công việc, chúng ta thấy dù làm công việc của một người chăn chiên hàng ngày, nhưng lòng Môi-se lúc nào cũng tưởng nhớ đến Đức Chúa Trời và âm tìm kiếm dẫn bài chiên qua bên phía bên kia núi. Đó là hành động tìm kiếm của âm đối với Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa cho quý ông bà anh chị em thân hữu buổi chiều hôm nay cũng có tấm lòng tìm kiếm Chúa là đấng cứu rỗi linh hồn chúng ta. Kính thưa quý vị, kính thưa quý con cái Chúa, Môi-se phải qua phía bên kia trên núi, đi ngang qua cái nơi đồng vắng đó. Mà sau này cũng trong phục truyền Luật Lệ Ký chương 8 câu 15 rằng ghi rằng mênh mông, gớm ghiếc, rắn lửa, bò cạp và rất khó khăn. Con đường đi đó của Môi-se phải trả giá, phải chấp nhận nguy hiểm, phải chấp nhận khó khăn để tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời. Về mặt tâm linh cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta đang đi giữa mênh mông của thế gian này với đầy dẫy những tội lỗi gớm ghiếc, với đầy dẫy những rắn rết, với đầy dẫy những bồ cạp là những cạm bẫy mà ma quỷ giăng ra hàng ngày để đánh ngại chúng ta. Và chúng ta cũng đang đi qua mênh mông của cuộc đời này, ở sa mạc cuộc đời này với sự đối khác tâm linh của nhiều người, kể cả nhiều người gọi là mình là con gái Chúa. Nhưng mà chúng ta phải đi qua. Đi qua dù gặp sự tấn công, đi qua dù gặp ma quỷ tấn công cách nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn hướng lòng về Chúa. Chúng ta bước tới và tìm cầu mọi sự từ nơi Đức Chúa Trời. Môi-se bằng lòng trả giá để đi tìm kiếm sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Ở đây chúng ta dừng lại một chút, chúng ta có bằng lòng trả giá để tìm kiếm sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta không? Hay là chúng ta sợ khó, sợ khổ, thấy những bẫy rập mà ma quỷ giăng sẵn trước mặt, chúng ta thôi lui và chúng ta nói lại Chúa xin dịp khác. Mà mặc dù bao lần Chúa nói như nói với Môi-se vậy bây giờ, mà chúng ta vẫn thôi lui và không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, với tấm lòng đó Môi-se gặp Đức Chúa Trời chỉ Thánh, Đấng đã kêu gọi, biến đổi cuộc đời ông trở nên có ích cho nhà Ngài, giải cứu dân Ngài ra khỏi nơi làm nô lệ khó khăn. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa cũng đang kêu gọi chờ đợi chúng ta tẻ bước tìm kiếm Chúa để dâng đời sống mình cho Chúa sử dụng, hầu có ích cho công việc nhà Ngài, để giải cứu nhiều người đang hư mất trở về làm con cái yêu dấu của Chúa. Chúng ta có bằng lòng trả giá để bước tới hay không? Xin Chúa chúc phước cho chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, điều kiện thứ hai là chúng ta thấy rất rõ Môi-se tẻ bước. Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Môi-se tẻ bước là một quyết định, suy nghĩ mong ước chỉ là một suy tư, nhưng không có quyết định thì không suy nghĩ tốt cũng không có ích là gì. Tẻ bước là một hành động, hành động này làm thay đổi hay gián đoạn cuộc hành trình của chúng ta. Chẳng hạn như bấy lâu nay chúng ta đang đi trên con đường không tin kính, đang đi trên con đường theo xác thịt mình hướng dẫn, bây giờ Chúa kêu gọi chúng ta dừng lại suy ngẫm, suy xét đời sống tâm linh của mình thế nào trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng, ôi bấy lâu nay con sống không đẹp lòng Chúa, con không dâng đời sống mình để hầu việc Chúa, con không vì nhiều linh hồn hư mất, mà con chỉ vì con. Thì bây giờ cầu xin Chúa cho chúng ta thấy, đứng lại và tẻ bước theo Đức Chúa Trời. Đừng tẻ bước theo thế gian. Xin Chúa cho chúng ta xét lại, để chúng ta bước đi những bước tâm linh đẹp đẽ trước mặt Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa cũng thăm viếng quý vị ông bà anh chị em thân hữu. Biết bao lần rồi chúng ta đắm chìm trong những thú mê tội lỗi của thế gian này, tiếng Đức Chúa Trời ngày đêm vẫn chờ đợi và kêu gọi chúng ta: con ơi hãy theo ta. Quý ông bà anh chị hữu, ông bà chị em thân hữu có nghe chăng? Tiếng Chúa Giêsu Đấng đã chịu chết vì chúng ta trên thập tự đang ngày đêm kêu gọi chúng ta quay trở về với Ngài. Chúng ta có bằng lòng ngày hôm nay tẻ bước để tiếp nhận Đấng cứu rỗi linh hồn của loài người trong đó với chúng ta hay không? Chúng ta hàng ngày sống hưởng ơn huệ của Ngài, không khí của Ngài, nếu Ngài chỉ cho nó ngừng lại không còn trong vòng 2 phút, 3 phút chúng ta chết hết. Ngày đêm dù không muốn, dù không, chúng ta đang hưởng các ơn huệ của Ngài. Không khí, nước uống vân vân là những ơn huệ Ngài cho chúng ta. Chúng ta có bằng lòng tẻ bước để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời mình hay không? Hay là chúng ta còn ngần ngại những điều gì đó, chưa dám tẻ bước theo Ngài? Cảm tạ Chúa. Trở lại trường hợp của Môi-se, chúng ta thấy Môi-se đã tẻ bước để gặp. Chúng ta thấy có thể 27 năm qua tôi không rõ, nhưng tôi tin rằng Hội Thánh Chúa tại Paris này không ít thì nhiều cũng gặp những cảnh khó khăn, những cái điều vướng. Nhiều khi tôi tới con dân thật của Chúa không biết phải làm như thế nào, nhưng cảm tạ ơn Chúa, bởi sự gìn giữ của Đức Chúa Trời, Hội Thánh của Chúa vẫn đứng vững. Thì giống như Đức Chúa Trời hiện ra ở trong bụi gai cháy. Bụi gai cháy tượng trưng, nhiều người giải kinh cho rằng bụi gai cháy tượng trưng cho hình bóng của dân sự Đức Chúa Trời là Israel. Và bụi gai cháy không tàn cũng tượng trưng cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Dù gặp bao nhiêu sóng gió thì Hội Thánh Chúa vẫn tồn tại ở trong sự quan phòng tế trị bởi quyền năng của Đức Chúa Trời là lửa của Đức Thánh Linh. Và giờ đây chúng ta cũng suy gẫm lại, dù Đức và nếu Đức Chúa Trời có thể sử dụng một bụi gai nhỏ vô tri đốt cháy nó lên và biến nó thành một phép lạ, thì đây cũng là điều mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện với Môi-se. Đức Chúa Trời sử dụng cuộc đời thất bại của Môi-se để dùng quyền năng của Ngài làm mạnh mẽ lại ông và sử dụng ông để giải cứu dân sự của Ngài. Và nếu Đức Chúa Trời đã sử dụng bụi gai cháy vô tri vô giác, sử dụng đời sống của Môi-se, thì Ngài cũng có thể sử dụng đời sống của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta bằng lòng mở lòng ra tìm kiếm Ngài và thấy đời sống tâm linh của mình bấy lâu nay không đẹp lòng, bằng lòng tẻ bước để theo Chúa, dâng lời Ngài, bước theo Ngài để được Ngài sử dụng và để cứu muôn dân. Quý dân bà, anh chị em, mỗi chúng ta hãy tự bảo mình đứng lại trong thời giờ này để xem chúng ta sẽ thấy, tự chịu xét mình, tự để cho Đức Chúa Trời làm chủ, làm chủ đời mình. Chúng ta sẽ thấy sự lớn lạ của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa. Hồi nãy mục sư quản nhiệm ở đây, giáo hợp trưởng đây nói rằng 27 năm, tức là năm 1986, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris được thành lập. Và tôi ngồi dưới tôi hỏi, nếu năm 1986 Ngài Hội Chúa, Ngài Hội Thánh Chúa được thành lập, và đúng đó ngày đó là ngày Chúa Giêsu tái lâm lần thứ hai, tôi sẽ ở đâu? Ngày năm 1986 Đức Chúa Trời thành lập Hội Thánh Ngài, và nếu ngày đó Chúa Giêsu trở lại, Hội Thánh Chúa được cất lên, tôi tự hỏi, lúc tôi ngồi dưới tôi hỏi, nếu năm đó Chúa Giêsu tái lâm, tôi sẽ ở đâu? Chắc là tôi chết mất trong tội lỗi mình, vì tôi còn đang đi con trên đường theo xác thịt, không nghe được tiếng Chúa kêu gọi mình, không nghe được tiếng Chúa mời gọi mình. Quý ông bà, anh chị em thân hữu, cũng như quý con cái tôi tệ Chúa ơi, từ trong sâu thẳm nào đó, từ trong một góc ngách nào màu nhiệm của linh hồn chúng ta, từ trong sâu thẳm kinh mít trong đó đó, đã biết bao lần rồi Chúa kêu gọi chúng ta hãy bước theo Ngài, để Ngài sử dụng cuộc đời chúng ta vào trong công việc nhà Ngài, để Ngài ban ơn chúc phước qua chúng ta cứu nhiều người về với nhà Ngài. Đã bao lần tiếng Chúa kêu gọi, nhưng có lẽ những chúng ta để cho tiếng của thế gian mạnh mẽ này lấn áp tiếng kêu gọi của Đức Chúa Trời. Cũng như biết bao nhiêu lần Đức Chúa Trời dùng tôi con Chúa, dùng những tờ truyền đạo đơn, dùng những người mạnh mẽ đi làm chứng cho quý ông bà anh chị em thân hữu, quý ông bà anh chị em thân hữu có nghe chăng tiếng mời gọi của Chúa Giêsu? Hay là quý vị để cho những ham muốn của cuộc đời này nó lôi kéo, nó lấn áp tiếng kêu gọi sự ban cho cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Quý ông bà anh chị em thân hữu ơi, mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời, và chúng ta sẽ kết thúc nhanh cuộc đời chúng ta trên đất này. 36,000 ngày là mấy? Đi qua rất nhanh. Mỗi một người chúng ta có một linh hồn đời đời sau khi cái chết. Cái vấn đề là sau cõi đời đời, phía bên kia phần mộ là linh hồn chúng ta sẽ về đâu? Cái vấn đề ngày hôm đó được trả lời chính đời sống của chúng ta khi còn trên đất này. Chúng ta có mở lòng ra để đón nhận lời kêu gọi của Chúa Giêsu hay không? Xin Chúa chúc phước để chúng ta nghe được tiếng kêu gọi của Ngài. Chà, chúng ta thấy sau khi Môi-se tìm kiếm Đức Chúa Trời, sau khi Môi-se tẻ bước, sau khi Môi-se làm những điều đó, thì bây giờ Môi-se gặp Đức Chúa Trời. Làm những điều đó gặp Đấng Thánh. Chúng ta thử tưởng tượng Môi-se phải trả giá hết sức đắt bởi những hành động xác thịt của mình. 40 năm lưu lạc trong đồng vắng với tâm hồn cô đơn trước khi gặp Đức Chúa Trời, một giá rất đắt phải trả cho một người làm theo ý riêng của mình. Và ông phải trả giá. Ông tưởng ông là một cái đấng nào đó, cho nên ông giải quyết mọi mâu thuẫn của dân sự, và ông giết một người Ê-bê-tô. Ông muốn giải phóng dân sự bằng cách đó, vui thay với gác, với cái hậu quả là ông phải trốn tránh, trốn chui, trốn nhủi 40 năm. Để rồi ông, bây giờ ông mới tìm kiếm Chúa, bước theo Chúa, và ông gặp Đức Chúa Trời hằng sống. Có 3 điều xảy ra sau khi Môi-se làm những điều đó. Có nghĩa là sau khi Môi-se tìm kiếm Chúa, Môi-se tẻ bước, rồi còn một điều nữa. Trước khi ông gặp Đức Chúa Trời, câu Kinh Thánh, câu gốc chúng ta đọc gì? Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Cởi giày là một hành động dứt bỏ. Đó là về mặt tâm linh. Đây cũng là một điều xuất phát từ phong tục của người Do Thái khi mà họ đi đến nhà người ta họ phải cỡ dài, họ rửa chân trước trước cửa nhà trước khi họ bước vào. Đó là một hành động rũ bỏ các bụi tội lỗi. Đây cũng có một ý nghĩa về tâm linh để dạy dỗ chúng ta. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta bằng lòng tẻ bước trên con đường tâm linh, thì xin chúng ta cũng vui lòng lột bỏ. Lột bỏ những tội lỗi bấy lâu nay còn vướng dẫn trong đời sống chúng ta. Lột bỏ những điều không đẹp lòng Chúa bấy lâu nay nó còn ngự trị trong lòng chúng ta. Lột bỏ tất cả để chờ đợi và ra mắt Đấng Thánh. Nếu chúng ta làm được điều đó, Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng và chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa gọi như Chúa gọi Môi-se. Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se, nghe tiếng Chúa gọi, cầu xin Chúa cho chúng ta cũng có lỗ tai tâm linh để nghe tiếng Chúa gọi. Chúa kêu gọi hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Đây là một quyết định, như là một quyết định của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông. Và Chúa cũng làm như vậy với một người nữa, đó là Sao-lơ trên đường về Đa-mách. Hỡi Sao-lơ, hỡi Sao-lơ. Và từ trong sâu thẳm nào đó, tôi đã, như tôi đã nói biết bao nhiêu lần, Chúa kêu gọi chúng ta, nhưng chúng ta để cho sự ồn ào của thế gian này, để cho những sự ham mến của thế gian này làm lấn át tiếng kêu gọi của Đức Chúa Trời. Từ từ chúng ta quên đi và không nghe được tiếng kêu gọi đó. Và khi nghe tiếng gọi của Chúa thì bước theo Ngài. Và Môi-se được Đức Chúa Trời giao trách nhiệm là dẫn dắt dân sự đến ra mắt Pha-rô-ôn, dẫn dắt dân sự đi về ra khỏi xứ làm nô lệ. Bây giờ thì Môi-se biết sợ. Môi-se mới nói cùng Đức Chúa Trời câu thánh, đó là những câu thánh trong Xuất Ai Cập từ ký chương 3 đó. Tôi là ai dám đi đến Pha-rô-ôn đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Tôi là ai? Một hoàng tử tự tin của 40 năm về trước, một người tự tin rằng mình có thể giải quyết mọi nan đề cho dân Do Thái, một người có thể tin rằng mình sẽ giết hết những người ở xứ Ai Cập để giải phóng dân sự của Đức Chúa Trời, bây giờ mới biết mình là ai. Con người chúng ta nhiều khi thấy mình quá cao, khi chúng ta thấy mình quá lớn, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, xin Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta không là chi cả, cho đến lúc đó Đức Chúa Trời mới kêu gọi và sử dụng chúng ta. Chữ tôi là ai, cảm ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta cũng thì giờ này tự xét lấy mình. Tôi là ai trước mặt Đức Chúa Trời? Tôi là ai trước hội thánh của Ngài? Tôi là ai trên bước đường hầu việc Ngài mà bấy lâu nay tôi nói rằng tôi yêu mến Chúa và hầu việc Chúa? Chữ tôi có nhiều cái hết sức là đáng yêu, như trong trường hợp Môi-se. Thấy tôi bây giờ bất toàn, thấy tôi bây giờ xứng đáng, thấy tôi bây giờ không có năng lực gì hết trước mặt Đức Chúa Trời. Và chữ tôi là chữ mà ngôn ngữ Việt Nam rất là đáng, người ta nói là rất là đáng ghét. Tôi có thường liên hệ với các con Chúa ở nơi tôi thường sinh hoạt. Chữ tôi, chúng ta tạm dừng đây một chút để chúng ta chơi chữ tiếng Việt Nam mình hết sức là phong phú nha. Chúng ta thử chơi chữ chút xíu nha. Chữ tôi thêm vô sát là gì? Tôi. Nếu chúng tôi bỏ dấu quyền là gì? Là tội. Nếu chúng tôi bỏ dấu nặng là gì? Tội. Đúng vậy. Nếu chúng ta đi theo, nếu tôi đi theo đường lối của xác thịt mình, thì tôi sẽ đi trong sự tối tăm. Và nếu tôi đi trong sự tối tăm, thì đời sống thuộc linh của tôi sẽ tồi tệ. Mà nếu đời sống thuộc linh của tôi tồi tệ, thì tôi trở nên một kẻ phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta sử dụng được chữ tôi của mình trong sự hiện diện thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi là ai? Để Đức Chúa Trời thương xót, ban ơn và sử dụng chúng ta. Khi chúng ta biết được cái tôi của mình, thì Đức Chúa Trời mới ban ơn chúc phước cho chúng ta. Đức Chúa Trời ghét kẻ kiêu ngạo, chống cự kiêu ngạo. Mà đa phần những người thật sự gặp Chúa, những người thật sự được Chúa Thánh Linh đụng chạm, lúc nào họ thấy mình cũng không xứng đáng và thấy mình cũng không ra gì cả. Tôi đã từng kinh nghiệm điều đó và tôi biết rằng tôi không là một cái gì trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi là một kẻ không đáng nhận những ân phước của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi tìm cầu Chúa và nhờ sự thương xót của Ngài luôn luôn. Cũng như chúng ta thấy, tôi không dám so sánh mình, nhưng những cái gương trong Kinh Thánh là cái gương để chúng ta học. Chẳng hạn như khi Gióp gặp được, thấy được Đức Chúa Trời, Giáp là một người công bình mà Kinh Thánh diễn tả lại. Nhưng mà khi ông được Đức Chúa Trời hiện diện phán dạy ông, thì ông nói như thế nào? Trước lỗ tai tôi có nghe về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Rồi sao thế nữa? Vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Tự xét lấy mình, lúc nào chúng ta cũng nghĩ mình ngon lắm. Nhưng cuộc đời chúng ta đứng trước mặt Đấng thánh khiết, Đấng vĩ đại, Đấng chi cao, chúng ta sẽ thấy chúng ta không là gì cả. Cũng như Gióp, ông tự gớm ghê ông và ông ăn năn trong tro bụi. Mặc dù người ta có kể ông là một người công bình, nhưng ông thấy ông không công bình thế nào trước mặt Đức Chúa Trời. Và một người nữa là tiên tri Ê-sai. Khi ông gặp được Chúa thì ông nói thế nào? Khốn nạn cho tôi, vì tôi là một kẻ có môi miệng dơ dại. Cầu xin Chúa cho chúng ta gặp được Đấng đó, để chúng ta thấy được mình không xứng đáng, thấy đời sống tâm linh của mình thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, mà bằng lòng tẻ bước để làm một cuộc cách mạng tâm linh, hầu được Đức Chúa Trời ban ơn, chúc phước và sử dụng. Để rồi nếu chúng ta bằng lòng tìm kiếm Chúa, bằng lòng tẻ bước tâm linh, bằng lòng cởi bỏ tất cả những tội lỗi dân dương chúng ta, thì chúng ta sẽ nghe tiếng gọi của Chúa và Chúa cũng sẽ giao trách nhiệm cho chúng ta. Vậy bây giờ hãy đến đây, ta giao cho ngươi đi giải phóng dân ta ra khỏi xứ làm nô lệ là Ai Cập. Bây giờ từ trong sâu thẳm của linh hồn, đồng bào Việt Nam chúng ta đang sống ở hải ngoại này, đang sống ở Paris này, đang bị nô lệ dưới gông cùm của tội lỗi. Đức Chúa Trời muốn kêu gọi mỗi chúng ta rằng, vậy bây giờ hãy đến đây, ta sai ngươi đi cứu họ. Chúng ta nói thế nào? Lạy Chúa, mục sư, tôi không phải. Lạy Chúa, ban chấp hành đó, tôi không phải. Xin quý vị và con cái Chúa nhớ rõ rằng Chúa cứu mỗi người chúng ta để làm mọi việc lành cho Ngài. Để chúng ta hiệp tác với tôi tớ, với hội thánh, ra đi đem những người khác trở về trong nhà của Chúa. Đó là những khám phá mà con dân Chúa cần phải có, cần phải biết trước khi Chúa có thể sử dụng mọi đời sống của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta bằng lòng tìm kiếm Ngài, bằng lòng tẻ bước, bằng lòng cởi bỏ, chúng ta và nghe tiếng gọi của Chúa, để chúng ta biết phó đời mình trong tay Chúa, để cho Ngài sử dụng chúng ta. Và chúng ta tin rằng nếu chúng ta bằng lòng thưa với Chúa rằng lại Chúa có ta đây, thì Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta. Vì suốt cái chép tô quý chương 3 ghi rất rõ ràng, vì Đức Chúa Trời là Đấng thấy, nghe và biết hiện tình của dân sự Chúa và mỗi chúng ta. Ngài sẽ đến ban ơn chúc phước để làm cho chúng ta là một công cụ hữu ích trong tay Ngài. Và khi chúng ta bằng lòng những điều đó, làm cho công việc Chúa, bằng lòng phó mình trong tay Chúa, thì Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là ai. Đức Chúa Trời bày tỏ cho Môi-se, ông Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta biết Kinh Thánh gì? Ta là Đấng tự hữu hằng hữu. Danh hiệu này bày tỏ tính trường tồn bất diệt của Đức Chúa Trời. Danh xưng ta là nguồn gốc mà Chúa Giêsu xưng nhiều lần trong Tân Ước. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu xưng ta là gì không? Ta là đường đi lẽ thật, ta là sự sáng, ta là gốc nho, ta là bánh hằng sống, ta là cái cửa, ta là sự sống lại, vân vân và vân vân. Chúa Giêsu từng xưng gì? Đấng mà Phaolô đã gặp trên đường Đa Mách khiến ông phải ngã xuống, mắt bị mù 3 ngày. Đấng mà sứ đồ Giăng khi gặp trên đảo Bắc Mô phải té xuống. Đấng mà Môi-se gặp phải tẻ bước và dâng đời sống mình cho Đức Chúa Trời. Đấng đã phán tỏ tường trong Kinh Thánh rằng ta là Alpha và Omega, là đấng trước hết, là đấng sau cùng. Ngài là đấng vĩ đại, không có một thần nào khác như Ngài, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. Đấng đó đã đến thế gian này để chết. Nhiều người nghĩ chết là thất bại, nhưng sự chết của Chúa Giêsu là sự đắc thắng của Ngài. Ngài chết để cứu rỗi toàn vẹn đến những kẻ tin Ngài. Đấng đó đang ngày đêm chờ đợi viên bà anh chị em thân hữu. Đấng đó đang ngày đêm kêu gọi nguyên bạn chị em thân hữu hãy trở lại tiếp nhận Ngài. Và đấng đó cũng đang ngày đêm kêu gọi và chờ nghe sự trả lời của con dân Chúa rằng hãy đến đây, ta sai ngươi đi giải cứu những người còn hư mất. Nếu hôm nay đấng đó kêu gọi chúng ta trả lời thế nào? Chúng ta có bằng lòng tẻ bước dâng đời sống mình trong tay Ngài hay không? Hay là chúng ta còn để cho những tiếng kêu gọi của thế gian này, những sự mời mọc tội lỗi của thế gian này lấn áp đi tiếng kêu gọi thân thương của Đức Chúa Trời? Đây là đấng mà toàn thể con dân Chúa có thể gặp nếu biết tìm kiếm Ngài, biết hết lòng tìm cầu Ngài. Và khi gặp đấng toàn thiện toàn mỹ đó thì chúng ta mới có lòng khiêm nhường hơn, hạ mình hơn, đầu phục Chúa hơn, coi người khác như tôn trọng hơn mình hơn. Và đây là đấng nếu các thân hữu chịu khó tìm kiếm và bằng lòng đến tiếp nhận Ngài thì quý vị cũng sẽ gặp được một dòng mát, nước mát làm lành mình, một dòng nước mát đem quý vị đến sự sống đời đời trong ân điển của Đức Chúa Trời. Linh hồn quý vị tự quyết định. Cái vấn đề nằm ở chỗ quý vị có bằng lòng nghe tiếng gọi và trao nộp đời sống mình trong tay đấng tự hữu và hằng hữu hay không. Cảm tạ Chúa, cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn thêm sức để mỗi con dân của Ngài biết tẻ bước, biết cởi dài, biết dừng lại để nhìn xem và chiêm ngưỡng Chúa, hầu để thấy được chính mình như thế nào, để nhờ ơn Chúa chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ hơn, kính sợ Chúa nhiều hơn, biết sống làm vinh hiển Chúa nhiều hơn, hầu cho đến ngày sau cùng chúng ta không trật phần ân điển là sự cứu rỗi Chúa ban cho những kẻ trung tín theo Ngài. Và cầu xin Đức Chúa Trời cũng đụng chạm vào lòng quý vị thân hữu để quý vị cũng bằng lòng tả bước từ bỏ con đường cũ, tiếp nhận Đức Chúa Trời làm cứu Chúa của đời mình. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi ở cùng quý ông bà anh chị em, đặc biệt là quý ông bà anh chị em thân hữu buổi chiều hôm nay nghe được tiếng gọi của Chúa, bằng lòng tẻ bước bỏ con đường sống thế tục của mình, quay trở về nẻo đường dẫn đến sự sống đời đời là thiên đàng vinh hiển mà Đức Chúa Trời đang chờ đợi ban cho những ai bước theo Ngài. Xin Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em thân hữu cũng như hội thánh Ngài. Amen.